Bây giờ một cái nữa, đồng nghiệp vọng kiến.
Hai, đồng nghiệp vọng kiến. Này A Nan, cõi Diêm Phù Đề trừ biển cả, đất bằng có 3.000 châu. Châu lớn chính giữa bao quát từ đông sang tây, có đến 2.300 nước lớn. Các châu nhỏ khác ở trong các biển, mỗi châu có từ 10, 20 cho đến 200, 300 nước. A Nan, thí dụ một châu nhỏ chỉ có 2 nước, nhân dân bên này đồng cảm ác duyên, hoặc thấy 2 mặt trời, 2 mặt trăng, nhật thực, nguyệt thực, sao phướng, sao chổi, sao băng. Còn nước bên cạnh không thấy cũng không nghe.
Cái đồng nghiệp này, hai mặt trời, hai mặt trăng, nhân dân bên này đồng cảm ác duyên, thấy hai mặt trời, hai mặt trăng, nguyệt thực, mà cái nước bên cạnh thì họ không thấy cũng không nghe. Cái thấy hai mặt trời, hai mặt trăng này là những khi mà cái thời kỳ vào coi như là thế giới sắp sắp tan vỡ thì mới có xảy những cái nạn này. Còn bình thường hiện tại chúng mình thì vẫn có cái nhật thực, cái nguyệt thực. Đấy. Như vừa rồi đó, tất cả thế giới, nước Việt Nam cũng thấy có nhật thực. Nhật thực tức là cái quả, tức là cái mặt trời nó bị một cái vầng tối. Thế nghĩa là nhật thực là mặt trời, nó có, mình thấy có cái bóng tối nó che cái mặt trời. Mà nguyệt thực là ban đêm mình thấy có một cái bóng tối nó che cái mặt trăng. Đó. Thế thì đấy, nếu mà thấy cái cảnh ngộ như vậy thì người ta gọi là cái tai nạn, có cái sự không may. Vừa rồi báo chí đăng nhiều đó, ở Việt Nam mình với cả Âu Châu đều thấy có nhật thực, mà riêng nước Nga đó người ta lại không thấy, không có. Trong cái lúc bây giờ một nửa bên này quả đất thì thấy, còn nửa bên kia quả đất người ta không thấy cái nhật thực. Như thế là cái điểm đấy, một cái điểm là không tốt. Theo như là ở thế gian thì người ta cho là đó là một cái điểm không lành. Thế thì tư thế là cái nhật thực với cái nguyệt thực, có một nửa quả đất bên này trông thấy, Việt Nam với Âu Châu trông thấy nhật thực, mà nửa quả đất bên kia là nước Nga người ta không thấy. Thế như thế đồng nghiệp với nhau, bên này Việt Nam với Âu Châu là đồng nghiệp với nhau cùng thấy, Á Châu với Âu Châu đó, thì đồng nghiệp cùng thấy. Còn ở bên kia nước Nga tất cả người ta không thấy, thì đó là đồng nghiệp của người ta, người ta không có bị chịu cái tai nạn này.
Tự tạo ác nghiệp thì bây giờ thấy những các cái điểm xấu, còn cái nước bên cạnh người ta không có tạo ác nghiệp, cho nên người ta không thấy, người ta cũng không nghe. Như thế là rõ ràng Đức Phật tin cái chuyện mà thấy sao chổi, thấy những các cái thứ ở trên trời đây này, Đức Phật tin là đó là điểm xấu. Thế vậy thì thế nào, nó có phải điểm xấu thật không? Phải sao con bảo phải? Hiện tại người ta đang bảo đó là mê tín dị đoan, mà sao kinh sách của mình lại công nhận cái việc này? Thấy sao chổi, người ta bảo thấy sao chổi là hay có chiến tranh. Thế với nước người nào mà trông thấy sao chổi là bảo có sắp có tai nạn. Thế tức là tin những cái lời truyền bá này. Vậy thì sao lại bảo là mê tín, mà bây giờ kinh của mình lại công nhận đây? cái nước bên kia cả nước đang thấy cái sao chổi. Vừa rồi báo đăng đấy, nước Việt Nam mình thấy cái sao chổi phải không? Còn bên Nga thì người ta lại không thấy, báo đăng rõ ràng. Còn chỉ nói trước ngày giờ nói để cho mọi người xem, thêm xem nhật thực, nguyệt thực cái gì nữa. Đấy. Vậy thì đây thì Đức Phật mình công nhận rõ ràng là thấy sao chổi là điểm xấu. Con cũng vừa mới nói tại người ta tạo ác nghiệp. Vậy thì có tin được không?
Dạ, dạ có mà thầy.
Có sao, sao bảo thấy sao chổi là cái điểm xấu?
Dạ, thầy, cái gì mà gọi là vọng kiến là bởi vì cái con đeo nghiệp của Thái Lan.
Đang giảng về cái vọng kiến mà Phật lại đang nói đến cái thấy đúng. Đang nói rằng thì là cái nước ấy mà thấy cái sao chổi là ác duyên. Thế sao lại gọi là vọng kiến? Nó vọng, cái vọng kiến ở cái chỗ mình thấy đây là thân mình. Chứ thật ra đây là cái gì? Đất nước gió lửa. Phải không? Thế, mình thấy đây là sao hỏa, đây là mặt trời quả đất là chỗ ở của mình. Rồi thì là mình thấy cái mặt trời, mặt trăng. Thì những cái tên đặt ra là mặt trời, mặt trăng, rồi thì là thân mình, rồi gọi là tai nạn. Chứ sự thật ra nó chỉ là cái đống đất nước gió lửa, cái xáo trộn. Mình gọi là xáo trộn nữa chứ tự nó đâu có nói gọi là xáo trộn. Thế cho nên mới gọi là vọng kiến. Mình cứ vơ lấy, mình gọi đây là thân mình, rồi mình bảo cái này là cái tai nạn. Ở đấy những cái vọng kiến ở cái chỗ ấy.
Thì ở dưới Phật có giảng rõ về cái việc này. Chúng ta đọc tiếp rồi sẽ thấy Phật có giảng.
A Nan, như biệt nghiệp vọng kiến, thấy bóng tròn ở đèn, tựa hồ như thật có tiền cảnh. Nhưng đây chỉ do bệnh loáng. Người biết như thế là chánh kiến. Hiện nay ông thấy núi sông, cõi nước, chúng sanh đều là bệnh từ vô thủy, căn trần duyên nhau, tựa hồ thật có tiền cảnh, chung quy chỉ là bệnh loáng. Năng kiến, sở kiến đều là bệnh.
Căn trần duyên nhau, tựa hồ thật có tiền cảnh, chung quy chỉ là bệnh loáng. Cả năng kiến, sở kiến đều là bệnh. Căn trần duyên nhau. Đấy. Như chúng ta, con mắt của mình nó là bằng máu. Thì vì cái thấy của chúng mình nó phải y vào cái con mắt này, nghĩa là nó đeo cái con mắt này là coi như là một cái kính màu. Thành ra nó bị cái thấy nó bị lệch đi. Bắt buộc cái thấy nó phải nhìn qua con mắt. Qua con mắt tức là qua một cái kính. Nếu cái kính đen nữa là cứ thấy cái gì đen cả. Nếu cái kính đỏ là thấy cái gì đỏ cả. Thì đây là qua gọi là cái kính nhìn. Thế cho nên mắt con cua đó, nó cũng nhìn vào cái hoa, nó thấy một cái hình ảnh khác. Mắt con người nhìn vào cái hoa thì thấy mình gọi là cái hoa. Đấy. Cho nên hình ảnh cái hoa là chỉ là một cái bóng, một cái bóng hư vọng. Đấy. Do cái con tại đeo cái con mắt mà nó ra cái hình ảnh ấy. Nếu đeo cái mắt của con cua nó ra cái hình ảnh khác. Đấy. Thế thì cái con cái mà con gọi là cái nghiệp thì ở đây gọi là cái bệnh lóa. Tức là đấy, người đeo con mắt thành ra thấy ra là cái bóng của bông hoa. Con cua nó đeo cái mắt cua, nó thấy cái bông hoa kiểu của nó. Vậy thì những cái hình ấy khác hẳn nhau. Đấy, gọi là những cái bệnh lóa. Hễ thấy cái bóng ảnh thì biết ngay đây chỉ là cái bệnh lóa. Bởi vì mình đeo nghiệp. Đeo nghiệp tức là đeo cái con mắt này. Thế cho nên đã cái năng kiến nó đã lóa. thì nhất định cái sở kiến nó không đúng sự thật, thì ở đây gọi là mệnh. Thế cho nên bây giờ chúng mình đang nhìn ra vườn, thấy cái dừa, đó là mình chỉ thấy cái bóng ảnh do cái nghiệp báo. Cái thấy nó nhìn vào cái đống đất nước gió lửa ấy, không biết cái đống ấy, cái cây dừa ấy ở ngoài nó là cái gì chúng ta không biết rõ. Thôi thì cứ tạm gọi là cái đống đất nước gió lửa. Thế mà mình nhìn thì mình lại thấy là ra cây dừa. Cái bóng ảnh ấy là một cái bệnh, một cái loa. Rồi cái ý thức của mình ấy lại theo cái thói quen đặt tên nó là dừa, cây dừa. Thế là những người cùng chung với nhau cùng gọi là cây dừa thì đó là đồng nghiệp. Thế còn những con kiến nó gọi là chỗ ở của nó thì đó là biệt nghiệp. Vậy thì cái chúng ta tại đeo cái con mắt, hễ còn có thân, còn có con mắt, mỗi loài nhìn được bắt buộc thấy theo, như chân hương gọi là thấy theo cái nghiệp của mình. Cứ mỗi loài có cái con mắt khác nhau, mỗi loài thấy theo cái nghiệp riêng của mình, ở đây gọi là cái bệnh lóa. Cần ai tiếp?
Giác ngộ được năng kiến, sở kiến đều là bệnh loáng. Tâm giác ngộ này không loáng. Giác ngộ như thế là nhận được kiến tánh, là không còn ở trong vòng thấy, nghe, hay biết các kiến tinh.
Đã giác ngộ được cái năng kiến, trước hết phải biết cái năng kiến là bệnh lóa. Thế nào là năng kiến là bệnh lóa? Con đeo cái con mắt, cái tánh thấy của mình nó như hư không. Chị em nhớ rằng tuy rằng nó từ mắt mà thấy, nhưng mà thực ra nó là như hư không. Nó không phải là cái con mắt tròn tròn thế này. Nó ở trong con mắt mà nó cũng ở ngoài con mắt. Nó ở khắp, nó như hư không. Đấy là cái tánh thấy của chúng mình thật sự, thì nó không hình không tướng. Bây giờ nó lại đeo cái con mắt này. Đeo con mắt này tức là đeo cái nghiệp của loài người. Đấy, mỗi một loài nó đeo cái con mắt theo cái nghiệp của nó. Cô Chân Hương gọi là đeo nghiệp. Đấy, tức là chúng ta đeo cái con mắt này. Có loài nào đeo nghiệp của loài ấy, cho nên có con mắt của loài ấy. Thế là vì thế hễ cứ đeo con mắt là biết là cái năng kiến của mình học rồi, đeo nghiệp rồi. Tức là nó đeo cái con mắt. Mà năng là cái khả năng thấy, đã bị vướng cái con mắt. Thế cho nên cái sở kiến là cái cảnh mình thấy, hẳn là nó phải theo với cái con mắt này. Những các người người ta làm, bây giờ cái nghề làm kính, người ta biết hệ cái kính nó cong một chút hay nó lồi một chút là cái hình ảnh nó khác hẳn đi. Thế cho nên cái năng kiến đã bệnh thì cái chỗ mình thấy là phải sai. Thế là cái tướng của sự sai lầm. Nếu mà mình chấp là thật ấy, thì đó là mê. Còn nếu mình biết đây là huyễn thì đó là giác ngộ. Này, mới giác mới ngộ chứ chưa chứng được cái thật. Muốn chứng được cái thật ấy, thì cái vị ấy thì sống hoàn toàn bằng cái tánh thấy thôi. Không bị bao giờ mà không bị cái vật này nó chi phối, thì khi ấy mới chứng, mới thấy được cái sự thật. Còn đây là nói giác ngộ. Thì dĩ nhiên giác là tỉnh ra. Tỉnh ra thì tỉnh ấy là đúng, không có bệnh. Con nói tiếp.
Vậy nên nay ông thấy tôi cùng 10 loài chúng sanh đều là cái thấy loáng, không phải là giác ngộ được bệnh loáng.
Bây giờ ông đang thấy Phật, ông đang thấy người vật cảnh ở bên ngoài. Thì đó là ông phải đang thấy bằng cái con mắt của loài người. tức là ông đang thấy theo nghiệp của loài người ấy. Như thế là cái thấy bệnh đó theo nghiệp. Còn như bây giờ đây, nếu ông biết là những cái hình ảnh ông đang thấy đây là sai đấy, thì ông mới giác ngộ, tức là ông đã giác ngộ được. Nếu ông biết là đây là sai, ông đừng để những cái hình ảnh này nó chi phối ông, thì như thế là ông là người giác ngộ. Còn nếu mà thật chứng được là khi ông đừng có cái con mắt này nữa, ông sống hoàn toàn bằng cái tánh thấy. Các tổ, các ngài đã chứng quả, các ngài vẫn đeo con mắt nhưng các ngài không bị nó đánh lừa, hoàn toàn ngài sống bằng cái tánh biết thấy. Cái tánh thấy ấy nó ở không những nó ở trong con mắt mà ở cả ngoài con mắt nữa, ở khắp hư không. Cho nên các ngài mới chứng được cái sự thật, gọi là thấy được thật tướng.
Bạch thầy, cũng chưa là ví dụ như thầy vừa nói á, là các vị chứng á, thì các ngài thấy bằng là thật tướng, thì các ngài vẫn đeo con mắt này, thì cái nhận thức không vẫn à. Vẫn phát sanh mà.
Cái ngài con mắt này nó không chướng ngại được nữa, sự vô ngại. Cái ngài đi qua được cái bức tường, tuy rằng bức tường cứng ngắc kia nhưng cái ngài đi qua được. Còn chúng mình thì thấy là người ngăn cản. Chứ bây giờ thì chúng mình biết, chúng mình giác, chúng mình biết là các ngài mà chứng được cái tánh đắc nhã chân không, các ngài đi qua được. Mình biết nhưng mà chính mình không đi qua được, là bởi vì mình chỉ biết thôi, mình chỉ giác hiểu, mình hiểu thôi. Còn nếu mà khi mà mình chứng được cái tánh chân không ấy thì mình có đi qua được không? Đấy, thế cho nên cái chứng nó khác, mà cái giác, cái ngộ nó khác. Ngộ là mới hiểu thôi. Còn cái ngài chứng được ấy, thì là cái ngài sống được với cái tánh chân không đó. Thế thì dĩ nhiên các ngài không bị cái con mắt này nó đánh lừa nữa. Mà các ngài nhìn qua được cái con mắt này nó không, các ngài thấy được cái sự thật, bởi vì các ngài thấy bằng cái tánh thấy, chứ các ngài không thấy bằng con mắt này. Ấn hiểu không? Nhận chưa? Đây là ông giác ngộ được cái bệnh lõa, nghĩa là ông biết là đây là bệnh, đây là lõa. Ông biết những cái hình ảnh này là sai, đấy là ông giác ngộ được. Con nói tiếp.
Kiến tánh vốn không phải là bệnh loáng, không phải là kiến tinh.
Kiến tánh không phải là bệnh loáng, không phải là kiến tinh. Thực ra cái kiến tinh nó cũng không bị lừa đâu, thì tại nó đi cuộn, nó bị những cái này thôi. Chứ chính cái kiến tinh là nó thấy đúng. Thế nhưng mà tại úp cái con mắt này vào, nó phải bắt buộc thấy qua cái con mắt này, thành là nó mới là thành cái sai. Đấy, cứ một cái việc là nó là cái thấy, nó là cái nghe, nó là cái ngửi, cái nếm, đó là sai rồi. Bởi vì cái tánh thật ấy, nó như hư không, thì nó không phải là thấy nghe hay biết, phải không? Nó không có chia ra như thế nữa, mà nó là tánh biết, tánh giác. Nó giác, nó biết 1000 thứ nữa, chứ không phải nó chỉ biết có 6 thứ này. Đây là cuộc và 6 căn mắt tai mũi lưỡi, mà thành là chia ra thành 6 cái biết. Cũng như điện đó, cuộc và cái đèn thì nó thành ánh sáng, cho vào cái radio thì nó thành âm thanh, nó kêu nheo nhéo đấy. Thế thì đấy là cái công dụng của điện. Chứ điện nó không phải là ánh sáng, nó không phải là cái tiếng nói. Thế thì cái tánh Phật của mình, cho nên gọi tên nó là tánh Phật. Cái kiến tánh đó là cái tánh Phật. Và bây giờ nó vào 6 cái bộ máy này, nó mới thành là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Thế gọi là kiến tinh. Thế rồi cái kiến tinh ấy theo cái bộ máy này mà nhìn ra, nó lại thành những cái hình, những cái bóng khác đi. Thầy nói liêu tiếu, chị em nhận nghĩa không?
Nhưng vừa nãy thầy có dạy chị ăn nên là như mà khi mà trở về sống với tánh, có nghĩa là sống với cái bát nhã rồi á, thì được sự vô ngại. Vậy thì con xin hỏi là như Đức Phật Thích Ca, ngài ở Ấn Độ, ngài đã thành Phật rồi thì ngài còn cái thân đó mà ngài đã chứng quả, vậy thì ngài, cái thân của ngài có sự vô ngại, có đi qua được thường cách không?
Đức Thích Ca ngài vẫn có cái thân như chúng mình, ngài đeo mắt tai như chúng mình, thế nhưng mà ngài sống bằng cái tánh Phật đấy, cái tánh chân không, cái tánh con gọi là vô ngại đấy, nó như hư không đây. Ngài đeo cái thân, cái mắt, cái tai này như chúng mình để cho chúng mình trông thấy ngài thôi, chúng mình giao tiếp với ngài thôi, nhưng mà ngài sống bằng cái tánh chân không, nó ở khắp cả. Cho nên ngài mới bảo ở nơi vạn pháp ngài thành chánh giác, nghĩa là ngài ở cái dừa, ở cái mít, cây xoài ấy, ngài thấy theo cái tánh Phật, cái ngài không thấy, không bị cái này là đánh lừa.
Tại vì con nghe thầy nói là khi mà chứng được rồi á thì là sự vô ngại, có nghĩa là có thể các ngài dùng đi bằng cái thân này mà đi qua tường vách được. Thì đó, con nghĩ như Phật vậy thì ngài
là ngài đi qua được, bởi vì sự vô ngại. Còn mình ấy thì không qua được, bởi vì mình bị chướng ngại. Bởi vì đối với ngài cái thân này nó là đất, mà đất đấy là do cái gì kết ám lại mà thành, chứ ngài là ngài không có thấy cái thân này. Chúng ta thấy cái tường, rồi chúng ta lại thấy cái thân này. Thế còn ngài ấy thì ngài không thấy cái thân này, mà ngài thấy là tánh diệu tịnh minh tâm, mà ngài cũng không thấy cái tường. Nhưng mà bởi vì ngài ở tâm con, cho nên ngài biết là con đang thấy cái tường, ngài biết là con đang thấy cái thân như thế này. Đấy, cho nên nói chuyện với con thì ngài nói chuyện cho cái cảnh của con, nhưng mà ngài thì ngài sống cái cảnh giới của ngài. Nếu mà là thành Phật như ngài thì không thấy cái cảnh này nữa, mà bởi vì kết ám thì mới thấy sắc, mà mình mà đã không kết ám thì đâu, những cái này đâu có phải là sắc nữa. Bởi vì chúng ta quá quen với cái cảnh của mình, thế cho nên học Lăng Nghiêm nó hơi là lạ, nó là lạ, nó khăng khác. Thành là cứ bảo thượng căn mới học được, mà thật sự là Phật nói đi nói lại, Phật nói cho những người mê, chứ không phải là Phật nói cho thượng căn. Thế nhưng mà chúng ta bây giờ cứ những người nào mà học khá khá rồi mới dám cho học Lăng Nghiêm đấy, bởi vì thượng căn mới học được.
Câu là căn trần duyên nhau tựa hồ thật, có tiền cảnh chung quy chỉ là bệnh hóa, thì con thỉnh thầy giảng lại cho con cái câu này.
Là con mắt, trần là sắc ảnh, bóng ảnh, cái con mắt duyên vào cái bóng ảnh đấy, tựa hồ như có tiền cảnh ở trước mắt. Thì cái này con vẫn quán ba cái có rè lắm. Bây giờ con có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu từ cái quả ổi vào cái con ngươi, nó vào con mắt. Thì ở cái nhận thức ở trong con mắt của con ấy, con nhận ra một cái bóng ảnh quả ổi. Còn như thế gọi là căn và trần duyên nhau. Thì con tưởng như là con thấy được quả ổi thật. Đó, tựa hồ là bởi vì con tưởng thế thôi. Thế con tưởng là con thấy được quả ổi thật, nhưng mà tựa hồ thôi, sự thật là con chỉ thấy có cái bóng của quả ổi, cái bóng ảnh, chứ không phải con thấy được quả ổi. Con thấy được cái bóng do ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt.
Con Phật kính thưa thầy, cho con đưa cái câu thầy vừa giảng. Thầy giảng cái câu là kiến tánh vốn không phải là bệnh hóa, không phải là kiến tinh. Dạ, chính là phải như con hiểu cái kiến tinh nó thì nó nằm thề ở bên trong, nó không có lóa. Và lóa là bây giờ chúng con cho cái cảnh có thật, tức là chúng con sống với nhận thức thì nó mới.
Nhưng mà con đã đặt tên là kiến tinh, cái thấy, đã chia ra thấy, nghe hay biết, thì đó là bất mắc và cái nghiệp lóa rồi. Chứ còn cái tánh này nó không thấy, gọi là tánh giác, nó thấy vô biên chuyện nữa, chứ không phải nó chỉ có 6 cái, không phải nó chỉ có 6 công dụng.
Dạ.
Cho nên không gọi là kiến tinh.
lại bệ lá là do như này nói là nó chia ra làm sáu, chứ còn nếu mà nói nó là cái thể bên trong thì nó không lóa.
Đấy, nó không lóa là cái tánh giác nó đã tránh biến chi ở khắp vạn pháp. Thật nó là cái tánh tránh biến chi, cái tránh giác nó ở khắp vạn pháp, chứ nó không phải là cái nghe mấy cái thấy thu lu ở trong cái lỗ tai mới ở trong cái con mắt. Thế cho nên cái tánh này nó không phải là kiến tinh. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta tạm nắm lấy cái kiến tinh để tìm được cái kiến tánh. Thì thầy có lấy cái thí dụ hôm nọ là cái đèn để trong cái nhà tối, cái nhà ở trong rời từ tối om thì ở xa có cái đèn lại ở trong cái nhà. Đấy. Thế thì bây giờ mình muốn tìm thấy cái đèn ấy, mình phải theo cái ánh sáng của cái đèn. Cái kiến tinh ví với cái ánh sáng, cái kiến tánh ví với cái đèn. Đấy. Thế thì mình không thể nói cái ánh sáng là cái đèn được. Đấy. Nhưng mà cái ánh sáng nó không rời cái đèn, cho nên mình nắm cái ánh sáng để mình đi tìm cái đèn. Đây là nói về cái biệt nghiệp vọng kiến. Chúng ta nhận cái thân này là ta, cho nên có năm cái ấm, ngũ ấm: nội thân, ngoại cảnh là sắc, rồi cái vọng tâm, thọ tưởng hành thức. Cái đó là biệt nghiệp vọng kiến. Thế bây giờ giác ngộ được cái biệt nghiệp vọng kiến, tức là không nhận cái thân này là ta nữa. Đấy. Biết nó là không phải là ta, không phải là thể chất của ta, nó không phải là thân thể của ta. Đấy. Cái thân đã không thật thì mất tai mũi lưỡi bộ óc đâu có phải của ta, nó là cái báo chứng theo nghiệp mà chúng ta chịu. Cái thân báo chứng này có sáu cái giác quan, nó chia cái tâm của chúng ta ra thành sáu thứ Thế bây giờ mình giác ngộ được thì nó là báo chướng, nó không phải là mình. Thì từ nay đừng nhận cái ta thấy ta nghe, mà Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là gì?
Quay về.
Quay về, trở về cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật A Di Đà của mình. Đấy. Buông những cái hư vọng gì. Đấy. Thế cho nên cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái bộ óc, nghĩa là toàn thể, toàn cái mà ta gọi là thân thể không phải là mình, nó không phải thể chất của mình, nó là đất nước gió lửa, mai đây nó sắp sửa thối rữa tan rã, nó thành không, nó không phải mình. Thế là giác ngộ được. Giác ngộ được cái thân này không phải là mình. Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là buông sáu cái cảnh ở bên ngoài mà quay về cái tánh A Di Đà, cái chân tâm bản tánh của mình. Thì từ nay mình sống bằng cái giác tánh diệu minh. Đấy. Cái giác tánh diệu minh của mình gọi là chân trí. Nó thấy chân lý, tức là nó có vô biên diệu dụng. Ban nãy vừa mới nói về cái diệu dụng của chân. Chân như ấy là vô công dụng đạo, vô tác. Đó. Tất cả những cái ấy là công năng của cái tánh diệu giác minh, là cái tánh A-di-đà của mình. Thì cái tánh A-di-đà của mình ấy, nó có vô biên diệu dụng. Chúng ta thấy như phẩm phổ môn của Đức Quan Thế Âm. Đấy, là nói về cái công dụng của cái tánh A-di-đà của mình. Thế thì từ nay ấy, tỉnh ra đi, biết
những cái mình đang thấy, nghe, ngửi, nếm đây, sáu căn với sáu trần đây không phải là thân thể của mình. Sáu căn là huyễn hóa, máu đã biến ra đi thôi, mà sáu trần là những ảo ảnh từ sáu căn nó biến ra, chứ không phải là sự thật. Cho nên khuyên chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, chúng ta cái tánh A Di Đà, cái tánh ở đây gọi là diệu giác minh. Cái tánh của chúng ta là nó thường trụ, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Nó ở khắp pháp giới, nó đang biết thấy biết nghe, cho nên gọi nó là vô lượng quang. Nói tiếng Ấn Độ gọi là tánh A Di Đà. Đấy, thì cái tánh này nó có vô biên công dụng, chứ không phải nó chỉ có sáu cái, mà từ cái sáu cái bộ máy, sáu cái giác quan này nó giả hiện ra, nó chỉ là cái công dụng này, theo nơi các giác quan nó tùy duyên nó hiện ra, nó tùy duyên nó hiện ra, nhưng mà cái tánh A Di Đà nó bất biến. Cho nên bây giờ thì cần tỉnh ra, buông sáu cái giác quan này ra, thì chúng ta trở về cái tánh A Di Đà. Đấy, như vậy từ nay chúng ta không có nói chuyện đến kiến tinh, mà phải nói đến kiến tánh. Kiến tánh là cái tánh thể của kiến tinh. Đến bây giờ đây chúng ta biết sáu cái kiến tinh này là hư vọng, chúng ta buông đi rồi thì không phải gọi nó là kiến tánh nữa, mà từ nay gọi là Như Lai Tạng. Cái Như Lai Tạng tức là cái kiến tánh. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã tỉnh ra, biết sáu cái giác quan này chỉ là sáu cái bộ máy, cũng như ở thế gian nó có cái bóng đèn, có cái radio, có cái lò sưởi, có cái máy lạnh. Thế là điện nó vào mỗi ở mỗi thứ bộ máy, nó phát ra một cái công dụng, thế thôi. Thế thì bây giờ chúng ta trở về cái đại tổng trì là cái chân tâm bản tánh. Nó là tổng quát tất hết thảy vạn thứ ở trên thế gian này. Cái từ này không gọi là kiến tinh, kiến tánh nữa, mà cái kiến mà chúng ta dùng cái danh từ là Như Lai Tạng, tức là cái tánh Phật của mình.